Một lần nữa xin được thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc qua ở Giăng đoạn 19 từ câu 28 đến câu thứ 30. Sau đó Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất, đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, lời Chúa để lại cho chúng con trong giờ phút cuối cùng, Ngài đã nói những lời rất là kỳ diệu, và những lời đó cũng để lại trong lòng của chúng con. Ngài xin Thánh Linh Chúa như này, Ngài ban ơn cho chúng con, Ngài chi phối, Ngài hướng dẫn cho chúng con trong thời gian này. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị thân hữu, buổi tối hôm nay chúng ta đã cùng ca ngợi, chúng ta đã cùng nghe mỗi bài hát nó chuyên chở một cái sứ điệp thật là quan trọng. Nó nhắc lại cho chúng ta một cái biến cố: Đức Chúa Giêsu chịu chết. Đây là đỉnh cao của hiền nhiệm của sự cứu chuộc, mà mỗi lời Chúa phán trên thập tự giá đều mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Và bối cảnh lịch sử ở đằng sau những cái tiếng kêu của Chúa trên thập tự giá, nó ghi lại đã cho chúng ta biết là Chúa Giêsu đã phải trải qua một đêm không ngủ, đã phải trải qua trước tòa án. Miếng tòa án này lập rất là vội vàng, là chỉ để kết tội Chúa Giêsu, dầu Ngài không hề phạm tội. Và sau đó Chúa Giêsu đội mão gai, bị đánh đòn và vác thập tự mình đến nơi chịu chết. Rồi sau nhiều giờ treo trên thập tự, thì để lời kinh thánh được ứng nghiệm, thì Chúa phán rằng: ta khát. Ta khát không phải là lời cầu xin một ân huệ, một ly nước. Đây là tiếng kêu của cơn đau thể xác sau nhiều giờ treo trên thập tự giá. Hàng ngàn năm trước thì tác giả Thi Thiên 22 đã được mặc khải để có thể nhìn thấy trước cái điều này xảy ra, sự kiện lớn lao này xảy ra, và đã viết: sức lực tôi khô như miếng gốm, và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Bị treo lên ở giữa trời và đất, ta khát. Chúa Giêsu cần một chút gì đó để thấm giọng, để có thể nói một cách rõ ràng và lớn tiếng lời cuối cùng cho tất cả tạo vật, cho cả vũ trụ và cho tất cả mọi tạo vật mà Ngài dựng nên. Lời phán cuối cùng: mọi việc đã được trọn. Chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho nhân loại khỏi án phạt tội lỗi đã được chuẩn bị từ trước khi sáng thế, và đây là thời điểm mọi sự đã được trọn, công việc cứu chuộc đã hoàn tất. Ta khát cũng là lời của Đấng sáng tạo, là Cha Thiên Thượng. Ngài nói một cái lời rất là thân mật, Ngài nói một cái lời rất là riêng tư, Ngài bày tỏ tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa. Nó vừa ấm áp, nó vừa mạnh mẽ cho mỗi chúng ta đang ngồi đây tối nay. Chúa khát khao gì? Thật vậy, Thiên Chúa khao khát mỗi chúng ta. Ngài mong chờ kêu gọi chúng ta trở về như là người cha gọi con mình trở về. Ta khát, nó cũng là lời của Chúa Giêsu, nó khuấy động lại trong chúng ta cái nỗi khát khao của con người hướng về Thiên Chúa, hướng về Thiên Phụ của mình, hướng về Đức Chúa Trời của mình. Tôi đi làm ở trên một cái con đường gọi là con đường Minh Hòa ở trên Tống Lê Chân. Tôi đi hai cái con đường mà quý vị biết là nhìn về đằng xa nó là hai cái con đường đó, nó hun hút, nó chụm lại về cái cuối chân trời. Cái con đường đó người ta làm như thế nào không biết, mà cái con đường đó nó thu lại về cuối chân trời nhỏ. Mà quý vị có thể tưởng tượng là nhìn rất là từ xa, nó chỉ còn là một điểm chấm thôi. Cuộc đời mình nó sẽ đi về đâu như lời bài hát? Nó sẽ đi về đâu? Có phải rằng cuộc đời của tôi đến thế, đến trên đất này rồi tôi sẽ đi vào cái con đường vô định, tôi sẽ trải qua tất cả những cái gì mà mỗi đêm tối về, những cái cơn say hay là những như thế nào đó, mà tôi về tôi nằm và tôi ngẫm nghĩ rằng ô, vậy thì tại sao cuộc đời như vậy? Phải chăng cuộc đời này là vô nghĩa? Có một sự khát khao sâu thẳm mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của con người khi Ngài tạo nên con người. Một cái sự khát khao đó, khi Chúa đặt vào trong con người hình ảnh của Đức Chúa Trời, mà hình ảnh đó không bao giờ xóa nhòa. Và con người, và mỗi chúng ta, mỗi cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ có thể tìm được điều gì ở trong thế gian này lấp được cái nỗi khát khao lớn lao đó, là khát khao về chính Đức Chúa Trời, về Thiên Phụ của mình. Vì vậy Chúa Giê-xu mời gọi, nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống. Đức Chúa Trời khao khát mong mỏi mỗi chúng ta. Ngài cũng đặt trong chúng ta cái nỗi khao khát về chính Ngài. Mọi sự đã được trọn là tiếng phán của Chúa Giê-xu. Ngài phán rằng mọi sự đã hoàn tất, sự chuộc tội nối lại chúng ta với Đức Chúa Trời đã hoàn tất. Vậy thì cái chỗ đó, cái chỗ mà Chúa treo trên thập tự giá đó, là cho tội lỗi của mỗi người. Lẽ ra cái chỗ này là cái chỗ của tôi, là cái chỗ của quý vị. Nhưng Đức Chúa Trời vì yêu thương, Ngài đã đến thế gian này và Ngài nhận tất cả những sự tội lỗi của chúng ta, những cái gì xấu xa nhất, ăn của trời, mình uống của trời, mình lâm nguy kêu trời, mình chết chầu trời. Bao nhiêu năm mình lìa bỏ trời, mình bỏ trời, thì bây giờ trời đến thế gian này, trời nhận tội mình, treo trên thập tự giá, chết thay cho mình. Chúa khát khao mong chờ mỗi chúng ta đến với Ngài. Và nếu tôi hôm nay lòng mình cũng muốn mình quay về với Thiên Chúa, tôi không có muốn đi cái con đường vô định tôi nữa, tôi không muốn những cái đêm dài thao thức không biết tôi sẽ đến đây để làm gì nữa, tôi muốn quay về với Thiên Chúa, thì như vậy cái câu hỏi đó, tôi phải làm gì? Thì trước khi có cái câu trả lời cho quý vị thì chúng ta sẽ nghe một bản thánh ca. Xin kính mời.
Từ bao năm trôi qua, con ham mê hư danh, tìm vui giữa dòng đời, như chiên thơ lưu lạc giữa đêm tối mịt mù, gọi tên cha yêu ơi, xin đến cứu đời con. Nhìn cha đang giang tay ra cho tội lỗi xóa bôi, đổi thay cuộc đời. Cứu Chúa Giê-xu khao khát mời gọi bạn trở về bên cha dấu yêu, hãy mau quay về với Giê-xu người ơi.
Cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua, con đã xa lìa nhà cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời. Lòng con quên đi bóng cha ngày xưa. Đời con như chim thơ lang thang, lạc đường giữa đêm tối mịt mù. Gọi tên cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn cha đang giang tay ra, Ngài đến an ủi lòng này. Từ nay cha ngắm con tươi cười. Đã qua hết nhọc nhằn, tội lỗi xưa Chúa xóa bôi rồi. Có cha giấc từng ngày, lòng con nay an bình thơ thái. Mãi yêu cha và bước theo cha mà thôi. Giêsu đến mời gọi, anh đến tên Giêsu nhân từ. Khấn xin Chúa Giêsu, cha dấu yêu đổi thay cuộc đời. Thế nhân có Giêsu, cha giang không bao giờ đau khổ. Hãy mau quay về với Giêsu người ơi.
Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta.
Chân cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua, con đã xa lìa nhà cha. Vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời. Lòng con quên đi bóng cha ngày xưa. Đời con như chim thơ lang thang, lạc đường giữa đêm tối mịt mù. Gọi tên cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình an. Mắt con ngắm lệ cha khi thấy cha ngắm con tươi cười. Đã qua hết nhọc nhằn, tội lỗi xưa Chúa xóa bôi rồi. Có cha dắt từng ngày, lòng con nay an bình thơ thái. Mãi yêu cha và bước theo cha mà thôi. Giêsu đến mời gọi, anh đến bên Giêsu nhân từ. Khấn xin Chúa Giêsu, cha dấu yêu đổi thay cuộc đời. Thế nhưng có Giêsu, trường giang không bao giờ đau khổ. Mời gọi anh đến bên Giêsu nhân từ. Khấn xin Chúa Giêsu, cha dấu yêu đổi thay cuộc đời. Thế nhân có Giêsu, trường giang không bao giờ đau khổ.
Sau đó Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: ta khát. Có một thanh niên, anh phải đi tù. Cuộc đời của anh nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy, không biết bao nhiêu điều. Rồi trong những cái chuyện làm bậy đó, anh phải đi tù. Ngày mà anh ra tù, anh mãn hạn tù, đứng trước cửa tù như vậy đó, thì anh không biết là mình sẽ đi về đâu, cuộc đời mình sẽ đi đến chỗ nào, hay lại cuối cùng lại quay vào trong tù. Anh mới viết một cái bức thư, anh gửi về cho gia đình. Anh không có biết là gia đình mình có chấp nhận mình không. Mình đã làm nhiều điều rất là xấu hổ, mình còn xấu hổ nữa, mà gia đình cũng xấu hổ nữa. Anh không biết là gia đình có chấp nhận mình không. Cho nên anh viết một cái lá thư trước, anh gửi về gia đình. Và khi mà anh viết thư về cho cha mẹ của anh như vậy đó, thì anh nói với cha mẹ của anh rằng anh không muốn làm cho họ xấu hổ. Anh không muốn cái việc anh trở về làm cho cha mẹ xấu hổ. Cho nên anh viết trong lá thư đó, anh viết, anh nói là nếu cha mẹ thương con, nếu cha mẹ tha thứ cho con, thì xin cha mẹ chấp nhận con. Cha mẹ đã buộc một cái dải băng rôn màu vàng ở trên cái cây sồi ở đầu ngõ nhà mình đó. Thì cái chuyến xe buýt đó chở của anh đi qua, mà khi anh thấy cái dải băng ri băng đó màu vàng trên đó, thì anh biết là cha mẹ mình chấp nhận mình, anh xuống xe. Còn nếu không thì anh dự định rằng sẽ đi luôn, và anh tự tử là như thế nào đó trong cuộc đời của anh. Xe càng về tới nơi, anh cúi xuống trong nước mắt, anh không dám nhìn. Anh nhờ cái người tài xế đó nhìn hộ cho anh. Nhưng mà thật là lạ lùng, người tài xế mới gọi là anh nhìn kìa, anh nhìn lên kìa, không phải là một dải ruy băng màu vàng, mà trên cây đó cả cây treo cái màu vàng, treo những cái vải. Là vì cha, gia đình của anh, cha anh, hàng xóm anh sợ rằng anh không thấy, treo một dải thì anh không thấy, cho nên họ đã treo cả một cái cây đó màu vàng để cho anh thấy chậm lại mà anh xuống xe. Họ treo cái băng vải đó, họ như muốn nói con hãy về đi, con hãy về với gia đình con. Thưa các bạn, thưa quý vị, đây là cái cách mà Thượng Đế, mà Đức Chúa Trời, mà Thiên Phụ tự ái làm cho bất cứ ai đến với Ngài để được tha thứ. Ngài không chỉ treo cho chúng ta một cái dải ruy băng vàng, mà Ngài treo trên cây gỗ giữa trời giữa đất, để mỗi chúng ta có thể nhìn thấy Ngài. Mà nhìn lên trên đó, đây là cái dấu hiệu mà Đức Chúa Trời nói rằng Ngài tha thứ cho mỗi chúng ta khi quay trở về với Ngài. Chúa Giêsu đã treo mình trên thập tự giá là dấu hiệu của sự tha thứ và sự chấp nhận của Đức Chúa Trời. Chúa phán trong Ê-sai đoạn 1 câu 8: bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng đều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Quý vị, các bạn ơi, Cha Thiên Phụ tự ái của mình, Thượng Đế, không nói rằng kiếp sau hãy đến. Ngài cũng không có nói là thôi tương lai hãy đến. Thậm chí Ngài không nói là thôi là tuần tới hãy đến, mà Ngài nói rằng gì? Bây giờ hãy đến. Now, ngay lúc này, giờ này hãy đến với Chúa. Ngài sẵn sàng tha thứ. Ê-sai 55 câu 7 thì chép như thế này: kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Thưa quý vị, tôi muốn hỏi tất cả những người trong chúng ta đang ngồi ở đây, ai trong chúng ta đã một lần cầu nguyện tin Chúa rồi thì xin chúng ta giơ tay lên. Tôi đã cầu nguyện tin Chúa rồi, tôi giơ tay. Ai đã cầu nguyện tin Chúa rồi giơ tay. Bây giờ cảm ơn quý vị, xin mời quý vị bỏ tay xuống. Tôi muốn thưa với quý vị thế này nè, ai trong chúng ta trong cuộc đời của mình đã có lần giơ tay cầu nguyện tin Chúa rồi, nhưng mà rồi cuộc đời của mình nó lang bạc như thế nào đó, nó đi làm sao đó không biết, để cho ma đưa lối, quỷ đưa đường, tìm những chốn đoạn đường nào mà đi đó không biết. Nhưng bây giờ tối hôm nay quý vị nghe lời của Đức Chúa Trời, nghe Đức Chúa Trời, nghe Chúa mời gọi, quý vị muốn tái xác nhận niềm tin thì xin quý vị giơ tay. Ai trong chúng ta đã một lần tin Chúa rồi mà muốn thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con đi xa, con muốn về với Chúa, con không muốn xuống lang thang ngoài Chúa nữa, con muốn về, xin giơ tay. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Bây giờ cảm ơn quý vị, quý vị đẩy tay xuống. Ai trong chúng ta chưa bao giờ có cái lời cầu nguyện rằng mình đi xa nhiều năm, mình không biết Chúa, mình lang thang, bây giờ mình muốn về với Chúa, mình có cái lời cầu nguyện chứ? Mình phải có lời thưa, giống như cái người anh thanh niên này có lời thưa với cha gia đình là con muốn về. Thì ai trong chúng ta muốn, quý vị đến đây là thân hữu, muốn tin nhận Chúa, muốn tối hôm nay nghe tiếng Chúa gọi, muốn tin nhận Chúa thì xin giơ tay. Ai trong chúng ta tối hôm nay muốn nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì giơ tay. Kính thưa quý vị, dạ cảm ơn Chúa. Chúa phán rằng khi các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Bây giờ quý vị nghe tiếng Chúa, tiếng của Đức Chúa Trời, tiếng của Thiên Phụ là cha của mình, thì đây không có phải là tiếng của tôi, đây là lời của Đức Chúa Trời kêu gọi hãy trở lại. Đây là tiếng không phải là của giáo hội nữa. Giáo hội cũng không thể cứu quý vị, tôi không cứu quý vị được, giáo hội cũng không cứu quý vị được. Chúa như là người cha thiêng liêng, là Thiên Phụ mình của mỗi chúng ta. Bây giờ bao nhiêu năm xa cách cha cao quý rồi đó, nay chính cha mời gọi các bạn khi nghe tiếng Chúa đừng cứng lòng. Bây giờ mình nói như thế này, tôi phải nói là tội thì nó lút đầu vô số tội rồi, không biết là liệu Chúa có nhận tôi không. Ê-sai đoạn 38 câu 17 này: sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Ngài ném mọi tội lỗi của chúng ta ra sau lưng Ngài, có nghĩa là Ngài không nhớ nữa, Ngài đã quên đi, Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Tại sao Ngài tha thứ cho chúng ta? Là vì chính Chúa Giêsu đã đến thế gian này chết trên thập giá cho chúng ta. Ê-sai 44 câu 22 cũng chép như thế này: ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi. Ở trong Jeremy cũng lời của Chúa cũng kêu gọi thiết tha như thế này, quý vị hãy trở về. Ta sẽ không lấy mấy nét mặt giận mà nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót, ta chẳng ngậm nhận đời đời. Quý vị, đây là lời Chúa mời gọi, quý vị có muốn trở lại không? Phần của Chúa là Chúa xóa tội, phần của chúng ta là chúng ta trở lại. Thưa quý vị, Chúa đã bước một bước rất là dài từ thiên đàng, Ngài đã bước một bước rất là dài để lên thập tự giá. Mình chỉ có một bước ngắn thôi. Mình chỉ có một bước ngắn là thưa với Chúa, con muốn trở về với Ngài, để trở lại cùng Chúa, để tội lỗi được tha mà linh hồn được cứu. Chúng ta đã đi qua những cái ngày tháng mình đóng cửa ở trong nhà, mình không biết là cái chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Buổi tối hôm nay, nếu Chúa cho phép mình còn ngồi ở đây là ân sủng của Chúa, nếu không thì mình đã như thế nào đó rồi trong những ngày qua rồi. Cho nên đây là tiếng lời mời gọi của Thiên Phụ của trời. Cho nên ai trong chúng ta quý vị mới giờ này tin nhận Chúa xin giơ tay. Ai chưa một lần có lời cầu nguyện với Chúa xin giơ tay. Bây giờ mời chúng ta cùng đứng lên. Tôi xin mời tất cả những quý vị mà nó vẫn đã giơ tay đó, tôi xin mời lên đây. Mời lên đây chúng ta có lời cầu nguyện với Chúa. Tôi xin hỏi một lại lần nữa, mời quý vị lên đây. Dạ, chúng ta cứ tự nhiên. Chúa, Đức Chúa Trời không có hổ thẹn mà nhận mình làm con. Ngài không có hổ thẹn mà nhận mình làm con, phải không? Thì mình cũng không có gì phải hổ thẹn khi nhận Ngài làm cha. Tôi không có hổ thẹn khi nhận Đức Chúa Trời làm cha của tôi. Lẽ ra thì Ngài phải hổ thẹn khi Ngài nhận mình làm con cả, nhưng mà Ngài đã không hổ thẹn, Ngài đã nhận mình làm con. Cho nên tôi mời quý vị, những quý vị mà anh chị em chúng ta giơ tay đó, mình đừng có ngần ngại, xin mời đến đây. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Tôi thấy có hai quý vị ở dưới đó đó, có giơ tay đó, xin mời quý vị lên đây. Thì ai mà chúng ta giơ tay lên đó, chúng ta nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, chúng ta trở về, chúng ta thưa với Chúa một điều. Có thể một số trong quý vị có nói rằng tôi mới có nghe có 30 phút, tôi hơi không hiểu hết. Không có ai mà hiểu hết chân lý, thưa quý vị. Nhưng nếu mình lòng cảm động, buổi tối hôm nay có một cái tiếng nói nào đó Chúa nói trong lòng của mình, mà Chúa nói rằng con hãy trở về, ta sẽ không lấy nét mặt giận mà nhìn con đâu. vì ta có lòng thương xót chẳng ngậm giận đời đời. Thì xin quý vị, mời quý vị tiến lên đây, tôi sẽ có một lời cầu nguyện ngắn cho quý vị. Nào, mình có con cái ở trong nhà nó hư quá, rồi không lẽ nó cứ trở về nó gặp mình rồi nó cứ đi ra đi vô mặt nó lạnh lùng sao? Phải không? Nó phải có một cái lời với mình chứ, để nối lại cái mối tương giao cha con chứ. Mình cũng vậy, mình cũng phải có một cái lời để mà tương giao với Chúa chứ, phải không? Để mà nói thưa với Chúa chứ, phải không? Chúa không có hổ thẹn nhận mình làm con thì chúng ta không có hổ thẹn để mình nhận Ngài làm cha. Trước khi mà quý vị lên đây, tôi có một cái phân đoạn Kinh Thánh này đọc cho quý vị để chúng ta lắng nghe. Thi Thiên 103 câu 8 đến 13 như thế này: Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy thử gian ác chúng tôi. Vì hễ từng trời cao trên đất bao nhiêu thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm của chúng tôi ra khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Ở trước khi tôi cầu nguyện, tôi xin quý vị ai trong chúng ta muốn lên đây để cầu nguyện tin Chúa cho buổi tối hôm nay, tôi xin được mời quý vị lên đây, đừng ngần ngại. Bây giờ mời chúng ta cũng đứng tại chỗ. Quý vị đã giơ tay đó, quý vị có thể đứng tại chỗ. Hay là trong lòng của quý vị có muốn cầu nguyện tin nhận Chúa mà không biết như thế nào, thì tôi sẽ có cầu lời cầu nguyện. Quý vị lập theo tôi trong lời cầu nguyện này, để chúng ta cũng sẽ cùng nhau trong thời giờ này. Quý vị cũng có thể đứng tại chỗ, nếu quý vị không lên, đứng tại chỗ và lập theo lời của tôi trong thời giờ này. Xin ta hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã giúp cho con hiểu được kế hoạch cứu rỗi tốt lành của Ngài. Giờ này con đến với Chúa, nhìn nhận con là người có tội, không xứng đáng để được cứu. Nhưng con biết Chúa yêu thương con, Ngài đã kêu gọi con trở về cùng Ngài. Giờ này con ăn năn tội lỗi, cầu xin Chúa tha thứ, bôi xóa tất cả tội lỗi của con. Con xin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của con, xin đến bên con làm vua và cai trị đời con. Xin ở với con luôn và xin gìn giữ đức tin của con trong tình yêu của Ngài, cho đến ngày con gặp Chúa nơi thiên đàng. Xin Chúa giúp con sống đời sống mới, làm đẹp lòng Ngài theo lời Chúa dạy. Con tạ ơn Chúa và thành thật cầu xin bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Amen. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị vừa có lời cầu nguyện đó. Kính lạy Cha yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa. Hôm nay Ngài đã kêu gọi một số anh em chúng con ở trong cái sự hạn hẹp của chúng con, Chúa. Và Ngài đã kêu gọi những anh em chúng con có tấm lòng, ai đó đứng trước mặt Chúa đây, đang nói trong lòng, đang nói trong tư tưởng và đang nói bằng lời, thì lạy Chúa, xin Ngài giúp cho anh em chúng con có những quyết định trở về với Ngài. Con tạ ơn Chúa đã giúp cho anh chị em chúng con ở đây hiểu được tình yêu và kế hoạch của sự cứu rỗi của Ngài. Lạy Chúa, họ đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa và làm chủ đời mình, thì xin Chúa từ nay nhận anh em của chúng con làm con cái của Ngài như lời là Ngài hứa trong Kinh Thánh. Xin Chúa tiếp tục để ở với anh chị em chúng con, gìn giữ anh chị em chúng con bởi ân sủng của Ngài, mở lòng, mở trí và giúp cho chân anh chị em chúng con trở về với Chúa, dẫn chúng con đi, dẫn mỗi người chúng con đi trong tình yêu của Ngài, để mỗi ngày chúng con kinh nghiệm Chúa là Đấng đã chết cho chúng con và đã sống lại vì chúng con. Con cảm ơn Chúa. Xin giúp cho anh em chúng con sớm trưởng thành trong Chúa và có đời sống đắc thắng mọi cám dỗ và sống đẹp lòng Ngài. Con xin dâng lời bấy nhiêu lời và thành kính cầu nguyện
nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.